Câu chuyện y học tối thứ tư hàng tuần của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trà My kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong cuộc sống ngày nay trên thị trường, chúng ta thấy quảng cáo nhan nhản khắp nơi, các cái biện pháp gọi là thải độc gan, giải độc gan với rất nhiều những cái liệu pháp từ y dược tới thảo dược, rồi từ truyền miệng cho tới các biện pháp can thiệp khác nữa. Thì không biết thực hư như thế nào, giải độc gan thì phải làm sao cho khoa học và hiệu quả. Chúng tôi mời quý vị giải mã những thắc mắc đó trong câu chuyện ngày hôm nay để chúng ta xem có cái cách nào gọi là giải độc gan tốt nhất và lành mạnh nhất cho sức khỏe hay không, và chúng ta xác định được giá trị của các phương pháp giải độc gan hiện nay ra sao, cũng như là giải mã những cái huyền thoại về việc thải độc gan với bác sĩ chuyên khoa về gan và tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Dương trở lại với chương trình hôm nay. Thưa bác sĩ.
Vâng, xin kính chào quý vị. Tôi là bác sĩ Vũ Xuân Sương. Xin kính chào chị Trà My. Tôi cho phép chúng tôi được hậu chuyện cùng quý vị.
Thưa bác sĩ, ngày hôm nay mình sẽ tìm hiểu xem thải độc gan bằng cách nào là tốt nhất và có thải độc được hay không. Thì nói về gan, xin bác sĩ cho quý khán thính giả hiểu biết rõ ràng về gan cái đã. Nói về cái chức năng gan hoặc là cái tầm quan trọng, thì xin hỏi bác sĩ, gan quan trọng ra sao đối với sức khỏe con người?
Vâng, kính thưa quý vị, ngoài nếu mà chúng ta không kể ghi ra là cái bộ phận trong cơ thể thì gan đứng hàng là cái một trong những cái cơ quan lớn, là cái cơ quan lớn nhất trong cơ thể của chúng ta. Cái lá gan của chúng ta đóng có ít nhất là 500 cái vai trò khác nhau trong cơ thể. Thật ra nếu mà vì một lý do nào đó cái gan mình nó bị yếu đi thì là mình sẽ bị ảnh hưởng những cái 500 cái function, là cái nhiệm vụ khác nhau trong cái cơ thể của chúng ta đóng bởi lá gan. Thì kính thưa quý vị, thì khi mà người ta nói một trong những cái nhiệm vụ quan trọng nhất của cái lá gan, nghĩa là loại bỏ các chất độc. Thì khi loại bỏ các chất độc thì như quý vị cũng biết là cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta, thức ăn thức uống đến từ bên ngoài, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta cứ sờ mó những cái chất độc chết, thì những cái độc chất đó nó có thể nó ngấm, nó chạy thẳng vào trong cái máu của chúng ta. Quan trọng nhất là khi mà tới cái lá gan thì nhiệm vụ của cái lá gan là nó loại bỏ những cái chất độc đó. Ngoài ra nó có rất nhiều những cái nhiệm vụ khác nhau, giống như là nó phải đào tạo những cái các chất hóa học khác nhau, các chất đạm khác nhau, rồi nó đóng vai trò là hệ thống miễn nhiễm, vân 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 vân. Thành ra vì vậy đó, khi mà chúng ta có một cái gan nó không được tốt thì cái cơ thể của chúng ta nó rất là nguy nguy nó rất là không được thoải mái khỏe mạnh cho lắm. Chúng ta thường vẫn nói là cái lá gan là một trong những cái nhiệm vụ của lá gan, nó giống như cái sở đốt rác vậy đó, thì nó phải rác chứ nó phải tới cái gan để nó đốt. Nhưng mà nếu cái gan không đốt được thì chúng ta lâu ngày chúng ta sẽ bị chất độc nó giữ lại trong cơ thể của chúng ta. Nhưng mà vì vậy nên người ta mới nghĩ rằng là khi mà cái chất độc trong trong cơ thể thì nó tích tụ trong lá gan rất là nhiều, thì bây giờ chúng ta phải cùng tìm bằng mọi cách để tẩy cái chất độc trong cái lá gan. Tẩy như thế nào, tẩy có được hay không, và tẩy bằng cách thức nào, thì chúng tôi hy vọng rằng là chung với cô Trà My, chúng tôi sẽ đào sâu và chi tiết hơn.
Như vậy lá gan chức năng của nó là bộ lọc rồi, nó chính là cái nơi để lọc thải độc cho cơ thể, nhưng mà mình còn muốn thải độc giùm cho nó nữa thì cái đó cũng hơi rắc rối. Không biết là mình thải độc giùm cho nó bằng cách nào, một cách tự nhiên hay là một cách khoa học can thiệp như thế nào. Một lát nữa đây quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu, nhưng mà trong lúc này có thắc mắc của quý vị để trong phần bình luận nha. Thưa bác sĩ, mình nói về thải độc gan thì bây giờ mình cũng xin hỏi bác sĩ là gan bị nhiễm độc khi nào, lúc nào thì nó nhiễm độc và lúc nào thì cần thải độc?
Vâng ạ, thì nói đến cái gan nhiễm độc, tiếng Mỹ nó gọi là toxic hepatitis. Cái toxic là cái chất độc, hepatitis là cái gan nó bị viêm. Trong y khoa tất cả những cái gì nó có chữ IS đằng sau thì là IS đằng sau, nghĩa là nó bị viêm. Thì nhiều cái chất độc khác nhau, những cái độc tố khác nhau từ máu hoặc là từ nãy nói có trong, ngay cả những cái độc tố nó ngấm vào da mình, nó có thể nó xuyên thẳng vào trong máu của mình, nó cũng có thể nó làm cho cái gan của chúng ta bị độc hại. Có lẽ một trong những cái độc tố mà ai ai cũng biết cả và ai ai cũng đã từng dùng, nghĩa là rượu rượu bia gan vân vân, thì những cái độc tố đó nó có nhiều cái độc tố khác nhau, và đa số là không phải tới từ cái cơ thể của chúng ta mà từ tại vì từ mình từ bên ngoài đi vào. Một trong những cái nguy hiểm là bởi những cái chất hóa học chẳng hạn như là thuốc diệt trùng, các loại thuốc lau nhà, lau cửa, vân vân. Khi mà mình hoặc là những các chất ngay chất các loại thuốc, thuốc men khác nhau mà chúng ta uống, và những ngay cả những cái một số các loại thuốc cỏ cây khác nhau, nó cũng có thể nó có những cái độc tố trong đó. Thì nó, những cái độc tố đó có nhiều khi nó có thể là tấn công một cách rất là vũ bão, nhanh chóng, làm cho cái lá gan của chúng ta nó bị hư hại ngay lập tức. Chẳng hạn ví dụ nếu mà một cái người mà họ uống nhầm thuốc, hoặc là từ từ họ chỉ cần uống mấy chục viên thuốc Tylenol acetaminophen, thuốc chống đau nhất, là cái lá gan nó hoàn toàn nó hư luôn, không cách nào mà chữa được. Trong khi có những cái loại độc tố nó phá từ từ, mỗi ngày một chút, mỗi ngày một ít, thì chúng ta cái lá gan nó từ từ nó bị viêm. Ban đầu có lẽ là chúng ta không có một cái triệu chứng gì cả, đến khi mà cái gan nó bị viêm quá nặng bởi các độc tố đó, thì lúc đó nó có gây ra những cái triệu chứng như là viêm gan, xơ gan, chai gan, thì lúc đó mình mới có những cái triệu chứng của cái lá gan nó bị hư.
Bác sĩ nói về những cái tác nhân từ bên ngoài mà đặc biệt là những hóa chất trong cái môi trường sống của mình. Hóa chất đó có thể là hít hửi, cũng có thể là đưa thẳng vào người. Ví dụ như uống bia rượu hay là ăn nhầm phải những cái hóa chất độc hại, hoặc là hít nhầm phải những hóa chất độc hại như thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, là thuốc xịt rửa, vệ sinh, lau chùi nhà cửa nữa. Rất 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 nhiều. Nhưng mà quan trọng bây giờ xin hỏi bác sĩ về thức ăn. Trong thức ăn có cái hóa chất nào độc hại từ thức ăn có thể làm gan bị độc không bác sĩ?
Vâng, có thể có, nhưng nói một cách tổng quát, kính thưa quý vị, nói cách tổng quát thì nếu mà chúng ta sống với thiên nhiên thì có những cái loại thiên nhiên nó làm cho chúng ta phải phải cương cứng. Những cái thức ăn mà tốt nhất là chúng ta ăn mới tươi, rau quả tươi, rồi rồi đừng có ăn những dùng những cái thức ăn mà đã được biến chế. Ví dụ chẳng hạn thay vì mà uống nước ngọt có đường thì mình ăn trái cây, trong trái cây từ trong đường chẳng hạn, nó đỡ nguy hiểm, là trái cây đã được biến chế, vân 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 vân. Thì có những cái loại thức ăn mà khi mà nó bị vô tình nó bị nhiễm độc, chẳng hạn như là có một loại nấm để trong thức ăn nó bị nhiễm độc, thì khi mình ăn những thức ăn đó, những cái loại nấm, những cái chất độc đó, những độc tố đó, nó có thể nó làm cái lá gan của chúng ta nó bị hư. Nhưng mà nói một cách tổng quát, nếu chúng ta ăn uống bình thường mà không bỏ thêm một cái chất hóa học nào vô trong cái thức ăn cả, thì có lẽ là chúng ta sẽ không lo lắng gì về cái lá gan. Nhưng mà kẹt một cái đó là khi mà chúng ta đi ăn hay là mua thức ăn ở ngoài, nhiều khi họ bỏ những cái chất bảo quản trong đó, và cái bảo quản mà nếu được được người được người họ cho mình biết cái mức bảo quản đó là tốt, thì là thì mình không có lo lắng. Nhưng mà có những cái chất hóa học người ta dùng, mình không biết cái chất hóa học là cái gì. Chẳng hạn như tôi thấy là ví dụ ra chợ mà thấy cái không khí ở bên ngoài rất là nóng, thịt họ để ở ngoài từ sáng đến chiều, cái thịt không hề đổi màu, thì chắc chắn họ phải có bỏ cái gì trong đó để cho cái màu thịt hay là màu trái cây nó vẫn cứ được tốt tươi, với cái không khí vừa nóng vừa ẩm, mà họ cái mấy món ăn đó nhìn thì không thấy hư. Nhưng thành ra vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là những đó là những cái thức ăn vô cùng độc hại, là tại mình không biết là những cái chất mà họ bỏ vô để bảo quản nó là cái chất gì. Thì nói một cách tổng quát thì là nếu mà chúng ta ăn những cái thức ăn mà không có bế chiến mà bế biến chế, pha chế cái này pha chế cái kia, thì những cái thức ăn đó không có nguy hiểm cho lắm, trừ khi là rượu bia, vân 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 vân.
Như vậy những cái hóa chất độc hại đó cũng có trong thực phẩm, nếu đó là những chất phụ gia, những chất tạo mùi vị một cách giả tạo, hoặc là những cái hóa chất độc hại mà người ta thêm vào để giữ đồ ăn, bảo quản đồ ăn để biến từ hư thối thành tươi mát, hoặc là những cái hóa chất mà người ta dùng khi chế biến thức ăn, đặc biệt là những loại thức ăn được chế biến sẵn, được chế biến cực độ. Thí dụ như quý vị nghe xúc xích đó, rồi nhiều khi là lạp xưởng vân vân đó, thì cũng có những cái hóa chất, tức là hóa chất độc hại đến từ thực phẩm, hóa chất độc hại đến từ môi trường sống, nó sẽ làm cho lá gan bị nhiễm độc. Thưa bác sĩ, một khi gan bị nhiễm độc thì sẽ tai hại nguy hiểm thế nào đối với mạng sống của mình?
Vâng, có hai cách cái gan nó bị độc, là nhiễm nhiễm độc đó. Thì cái nhất đầu tiên là chúng tôi nói là bị nhiễm độc một cách cấp nhanh, nên là mình bị một số lượng độc tố vô trong cơ thể quá nhiều để cái lá gan nó có thể là tự tự chữa lấy được. giống như tất cả những cái cơ thể, những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta thì lá gan nó có cái khả năng nó tự tái tạo lại, tự chữa lấy. Nhưng mà nếu mà bị bên ngoài một cái cuộc tấn công quá lớn, chẳng hạn như thương phường một ví dụ điển hình là uống 40 viên Tylenol, acetaminophen, thì cái lá gan đó 20-30 gram của cái chất độc đó nó có thể nó phá cái lá gan một cách trong vòng 2-3 tiếng thôi là cái lá gan nó có thể hư hoại hoàn toàn. Thì cái này là trong những khu vực mà nhiều người mà họ tự tử hoặc là họ bị trúng độc hoặc bị uống nhầm thuốc cho các em bé đó. Thế là vì vậy họ nếu không có chữa liền đó, thì họ không có thể mất mạng tại chỗ, mà chữa liền nhiều khi cái lá gan nó hư hoàn toàn thì chữa liền không có cách chữa nào khác ngoài là thay cái lá gan đó nó mà thôi. Nhưng mà nói một cách tổng quát đó, thì là khi mà cái lá gan của chúng ta nó gặp cái độc tố thì cái độc tố nếu mà nhiều quá trong một thì có thể bị nguy hại cơ thể cấp tính, da tự nhiên nó vàng khè, mắt vàng khè lại, bụng đau đớn. Còn nếu mà chúng ta bị mỗi ngày một chút thôi, mỗi ngày một ít, mỗi ngày một tí, thì từ từ cái lá gan đó nó sẽ biến từ từ viêm lâu ngày có xơ lên là cái chai. Một trong những cái độc tố mà chúng ta ăn, cái này không phải là độc tố, nhưng mà vì nó cứ tính tức mặt đặc tính di truyền nữa, cái gan của chúng ta nó bị mỡ nó đóng lại trong cái lá gan. Thì khi mà cái gan dính mỡ, cái mỡ đó nó biến thành cái độc tố đối với cái tế bào gan. Thì đó là làm cái nào để loại được cái độc tố mỡ trong cái lá gan, thì lúc đó chúng ta sẽ khử độc được, sẽ tẩy độc được cái lá gan.
Tức là những cái thiệt hại đối với cơ thể mạng sống của mình khi gan bị nhiễm độc, nó đi từ nhẹ tức tới nặng, nặng
Đúng.
nhất là mất mạng, và nhẹ thì nó từ từ tàn phá lá gan của mình. Thì trong số những cái tình trạng mà gan bị nhiễm độc, bác sĩ có nhắc tới là mỡ trong gan, thì cái đó cũng là một cái điều mà bây giờ nhiều người gặp phải lắm, tại vì bị béo phì, bị cholesterol cao vân vân, thì gan nhiễm mỡ là một trong những cái tình trạng mà gọi là một trong những căn bệnh khó chữa và cũng đang ngày càng lan tràn bất kể độ tuổi. Dạ, thưa bác sĩ, khi mà gan bị nhiễm độc đó thì mình biết rằng là nó sẽ có những biến chứng tai hại như vậy, nhưng mà không biết là nó sẽ có thể được can thiệp như thế nào một khi mình bị nhiễm độc hay không, và muốn can thiệp được thì cũng biết được cái dấu hiệu nó làm sao để can thiệp, thì xin hỏi bác sĩ cái dấu hiệu báo ra bên ngoài cho mình biết là lá gan của mình đang bị nhiễm độc đây, đó là những dấu hiệu nào thưa bác sĩ?
Vâng ạ, chúng tôi xin phép tôi không nói về những cái bệnh tật mà chúng độc một cách ngộ độc một cách quá nhanh chóng. Nhưng mà thông thường có những cái chất độc như là chẳng hạn như là Tylenol hoặc là acetaminophen, nếu mà bị chúng độc thì nó có những cái thuốc nó hóa giải mà phải cái đó phải dùng trong trong nhà thương, hoặc là phải rửa rửa ruột vân 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 vân. Bây giờ chúng tôi chỉ nói lại cái trường hợp bình thường mà chúng ta ai ai cũng có thể bị nếu mà chúng ta không để ý, là khi mình ăn những cái thức uống mà có nhiều những cái độc tố khác nhau, từ từ nó làm cái lá gan của chúng ta nó bị hư. Thì như chúng tôi vừa lúc đầu có nói là cái lá gan của mình nó có ít nhất là 500 cái nhiệm vụ khác nhau, thì không ít thì nhiều, cái nhiệm vụ đó nó sẽ không được làm một cách hoàn hảo, làm việc một cách hoàn hảo. Thành ra mình cái do những cái triệu chứng đấy rất là mơ hồ, mới có bắt đầu từ hơi mệt một chút, rồi hơi bị thiếu cái khả năng tập trung tư tưởng, rồi thấy làm cái gì cũng mình chẳng có muốn có một cái interest trong đời, rồi nhiều khi ăn không ngon, ngủ không không được, rồi nhiều khi cái người cơ thể của mình chỗ nào cũng không tốt cả. Thành ra vì vậy thì nó làm cho cái cuộc sống của mình nhiều khi mình thấy rất là kỳ. Có vậy mình cũng người cái ông bạn của mình hay là cái kỳ bạn của mình bằng tuổi của mình, họ sống sao mà thấy họ nhiều năng lượng như thế mà mình làm cái gì mình cũng mệt. Thì đó là những cái triệu chứng đó ban đầu nó rất là mơ hồ, nhưng mà nhiều người cho nó là tại vì cái tuổi tác. Chính thưa quý vị, tuổi tác đồng ý là chúng ta mỗi ngày một lớn tuổi hơn, mỗi ngày cái cơ thể của chúng ta nó già nua đi hơn, nhưng mà mình cái sức khỏe của chúng ta nó có thể nó vẫn tiếp tục kéo dài cho tới 70, 80, 90 tuổi một cách là tương đối là vẫn là tốt, trừ khi mà mình bị cái bệnh tật nào đó nó làm cho cái cơ thể của chúng ta nó yếu đi. Một trong những cái bệnh tật mà chúng ta bị nhiều nhất là ở trong sống trong một cái thời thời đại này thì nhiều khi mình ăn uống không đúng cậu, mình gọi là, tôi không muốn dùng danh từ là cẩu thả, nhưng mà cái quý vị cứ tưởng tượng một cái cây mà mình không tưới nước cho tốt, mà mình để nó thiếu dưỡng khí vân vân, thì cái cây nó sẽ không được xanh tươi. Thì con cơ thể của chúng ta như vậy, nếu mà chúng ta không không giữ những cái cơ thể chúng ta bằng thức ăn, thức uống, tập thể dục vân vân, thì cái cơ thể của chúng ta nó sẽ héo úa nhanh hơn là bình thường, trong đó có cái lá gan. Bây giờ các cụ cũng thường hay nói là cái tốt nhất để tẩy độc cái lá gan chỉ có là ăn nhiều rau, uống nhiều nước, và rau nào nên nên ăn, nước nào nên uống, thì đó là cái điều mà chúng tôi muốn sẽ đào sâu vào chi tiết hơn.
Nói về các cái dấu hiệu nhận biết là gan mình nhiễm độc, bác sĩ có nói rằng từ mơ hồ cho tới rõ ràng, mà mơ hồ nhất là thấy mệt mỏi uể oải, tại vì mệt mỏi uể oải thì nó cũng là một cái dấu hiệu của những cái bệnh khác, cảm cúm của mệt mỏi uể oải hoặc là bị stress, trầm cảm cũng vậy. Nhưng mà nếu lá gan bị đang bị nhiễm độc mà nó cũng mệt mỏi uể oải thì coi bộ là mình khó đoán được đây là gan có vấn đề. Dạ, nhưng mà những cái vấn đề khác rõ ràng hơn là vàng da chẳng hạn cũng là một cái dấu hiệu cho biết là gan bị nhiễm độc, từ mệt mỏi uể oải cho tới vàng da, hoặc là kém khẩu vị, ăn không thấy ngon, không thấy cần ăn nữa. Đó là những cái dấu hiệu cho biết gan có vấn đề. Nhưng mà thưa bác sĩ, cũng có những cái người khác họ thắc mắc, tại vì nghe nói là ổ này chắc là đang người đang bị nóng, gan đang bị nóng cho nên là nó mới nổi ra như vậy, đặc biệt là mụn. Thì có nhiều khi mặt mà nổi mụn cũng nói là gan chắc đang đang bị nhiễm độc đây, cho nên là nó bị nổi mụn, nóng gan. Đó, thì không biết là nổi mụn, những cái triệu chứng bên ngoài đó thì có cái chuyện nổi mụn cũng cho thấy là lá gan đang có vấn đề không bác sĩ?
À, vâng, cái này có thể đúng và không đúng. À, các em bé trong tuổi dậy thì đó, thì cái chất hormone trong cơ thể nó thay đổi, nó làm cho mụn nó mọc nhiều hơn. Thành ra người lớn tuổi ít bị mọc mụn trong tuổi như là các em bé đang trong tới tuổi dậy thì. Nhưng mà khi mà chúng ta và cái cơ thể của chúng ta nó có những cái độc tố khác nhau, nó làm nó chạy trong máu, thì nó có thể nó xuất hiện ở bởi những cái mụn trên mặt của chúng ta, thì nó có. Không ít thì nhiều. Nhiều khi những cái người mà bị cái gan mà nó bị viêm lâu năm đấy, cái da của họ nó không có được tươi mát như là cái da của một người mà cái lá gan nó không là hoàn toàn tốt đẹp. Thì quý vị có thể tưởng tượng được cái lá gan là cái chỗ mà nó tốt, nó loại bỏ những cái chất độc, mà bây giờ nó yếu đi thì những cái chất độc đó nó phải kiếm chỗ, nó sẽ hiện ra trên trên da, trên mắt của chúng ta. Cô Trà My có nói về khi mà cái da mà mình nó vàng rồi cái bụng nó sinh bự con nước ấy, đó là cái triệu chứng nó khá nặng nề. Nếu mà viêm gan cấp tính thì nó có thể nó vàng rồi sau đó tự nhiên nó sẽ hết. Nếu mà mình chẳng hạn như là viêm gan A, viêm gan B mà bị cấp tính, có thể nó sẽ có thể nó hoàn toàn nó sẽ hết, không còn bị vàng da nữa. Nhưng mà nếu mà cái gan nó chai rồi mà nó vàng rồi đó, thì đó là một triệu chứng vô cùng nguy hiểm. Tại tại vì khi cái gan mà nó chai thì trong giai đoạn đầu tiên á, tiếng Mỹ nó gọi là compensated liver cirrhosis ấy, thì lúc đó cái gan của mình tuy nó bị chai nhưng mà mình vẫn có thể sống một cuộc sống tương đối là bình thường, không có nhiều triệu chứng gì cho lắm. Nhưng mà đến khi mà cái da mình nó vàng rồi á, bụng nó trình trướng lên, thì lúc đó đó là cái gan của mình nó biến qua một cái chai gan của mình, nó tới một cái giai đoạn nó gọi là irreversible, là rất là nguy hiểm, nó gọi là decompensated. Thì cái bệnh đó lúc bây giờ muốn chữa chỉ có một cách độc nhất là thay cái lá gan đó mà thôi. Nhưng mà mình thành ra cái nhiệm vụ của người bác sĩ hay là của mình ấy, là làm thế nào cho mình đừng có biến từ cái lá gan chưa bị sơ gì cả, biến thành bị sơ rồi tới chai chai rồi tới vân vân, thì nó gây ra tử vong. Thì ra đó là cái cách thức mà làm thế nào mà bây giờ mình biết được cái lá gan của mình, khi nào mình thấy nó không được tốt. Cái mà vấn đề như thế, kính thưa quý vị, như thế này: nếu mà quý vị hôm nào đó ăn một thức ăn mà toàn dầu mà mỡ, không không có nhiều rau, không có nhiều, mà chỉ toàn thịt mỡ thịt nhiều không, quý vị ăn xong, vừa mới ăn xong một cái là thấy người nó mệt, rất là mệt, đó là cái lá gan của mình nó đang bị tổn thương, nó làm việc nhiều quá, mỡ nó đọng lại trong những cái tế bào gan quá nhiều quá nhanh, thì nó làm cho mình mệt, rồi máu cái máu của mình nó có nhiều mỡ quá, nên làm nó chạy thẳng vào trong trong óc, nó cũng có thể nó làm cho mình mệt. Thì đó là những cái triệu chứng mà của cái lá gan của chúng ta nó đang bị yếu. Mà nếu mà ngày nào mình cũng làm như vậy thì mình cái cơ thể của mình nó lúc nào cũng mệt mỏi cả. nó mình không không muốn làm gì cả. Thì nhưng mà nếu mà vàng ra như cô Phương Trà My nói thì lúc đó là cái trường hợp đó đã quá 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 quá, quá trễ thôi.
Đợi tới khi vàng da mới nhận biết lá gan có vấn đề là đã ở giai đoạn trễ. Quý vị đang theo dõi lúc này, trong phần bình luận quý vị để bất cứ thắc mắc nào về gan, về tiêu hóa, chúng tôi sẽ nhờ bác sĩ Bùi Xuân Dương giải đáp cho quý vị tức thì. Mong quý vị để trong phần bình luận của Facebook hay YouTube nhé. Thưa bác sĩ, như vậy thì mình biết là gan quan trọng cỡ nào, một khi gan nhiễm độc thì tai hại ra sao, và những cái lý do khiến gan nhiễm độc rồi, thì bây giờ xin hỏi bác sĩ cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc nhất, đó là gan nhiễm độc thì chúng ta có thải độc gan được không? Hay là gan nó tự nhiễm độc rồi nó tự thải độc lấy nó? Tại vì chức năng quan trọng nhất của gan là thải độc mà. Thì bây giờ nó mà nhiễm độc thì nó có tự thải độc cho nó được không? Hay chúng ta phải can thiệp thải độc hộ giùm cho nó, thưa bác sĩ?
Gan có thể tự lo liệu cho mình được, nhưng mà mình phải giúp cái lá gan. Giúp lá gan là một cách thứ nhất là đừng có bắt cái lá gan nó phải làm việc nhiều, nó bắt quá nhiều chất độc, lá gan nó phải làm việc nhiều hơn. Cái thứ hai là cái mà người ta muốn 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 nói tới nhiều là uống nước thật nhiều để mình có thể mình thải cái chất độc, nó giúp cái chất độc nó thải ra. Thì khi mà cái gan làm việc không phải một mình nó, họ cái gan nó còn phải làm việc chung với lại cái thận nữa. Thành ra khi mà mấy cái thận mình nó tốt thì cái gan nó đốt để nó biến một số những cái hóa chất đang tan trong mỡ biến thành tan trong nước, rồi khi mà khi đó lúc đó cái thận nó nhờ cái thận loại cái những chất độc ra. Thì đó là phải có hai cái giai đoạn khác nhau để giúp cho cái loại loại bỏ cái chất độc. Khi mà chất độc nó không đã tàn trữ trong cơ thể của chúng ta đó, thì cái việc đầu tiên á, là cái lá gan của mình nó kiếm cách nó loại bỏ nó đi. Thì khi loại bỏ cách đi thì nó có nhiều cái cách thức khác nhau, và chúng ta nó có thể là làm biến cái chất hóa học đó thành một cái chất hóa học khác, nhưng mà nó có nhiều cái rồi để giúp cho những cái sự biến chế thay đổi cái chất độc đó được xảy ra một cách hoàn hảo, chúng ta phải có một cái sự dinh dưỡng tốt đẹp. Thì cái người mà viêm gan hay là chai gan hay là bị độc tố và gây ra bởi phía bên ngoài đấy, cái quan trọng nhất là bây giờ mình phải giúp cho cái lá gan của mình có nhiều cái nhiên liệu tốt hơn để loại những cái chất độc một cách dễ dàng hơn. Thức ăn thức uống chẳng hạn, nếu mình ăn không đúng các loại thức ăn thức uống thì mình không những mình không giúp cho cái lá gan của mình nó loại ra những cái độc tố mà nó còn làm cho cái lá gan của mình nó còn bị hại hơn nữa. Thì một trong những cái thí dụ điển hình nhất là rượu chẳng hạn. Khi mà chúng ta uống rượu vui đầu đầu xuân là chúc nhau một ly rượu thì nó không nói năng gì, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ uống hàng ngày ngày này tháng nọ thì chính cái đó là nó phá cái lá gan chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị mà bị viêm gan và quý vị đang uống nhiều các loại thuốc khác nhau, thì những cái loại thuốc khác nhau đó quý vị nó có thể nó làm cho những cái gan của chúng ta nó bị hư bị hại, nhất là khi mình uống chung với rượu.
Như bác sĩ vừa nói rằng là chúng ta có thể thải độc gan được bằng cách là chúng ta giúp, chúng ta hỗ trợ cái lá gan tự thải độc. Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, để trong phần bình luận những thắc mắc của mình sẽ được giải đáp nhé quý vị. Mời bác sĩ Bùi Xuân Dương trở lại với màn hình. Trà My vừa thấy bác sĩ vừa mất kết nối, có lẽ là có một cú phone gọi vào cái điện thoại của bác sĩ khiến cho bị ngắt màn hình. Mong bác sĩ bấm. Bác sĩ đã trở lại rồi. Như vậy là chúng ta có thể giúp gan tự thải độc chứ chúng ta không thải độc cho gan được, đúng không bác sĩ? Chỉ giúp thôi. Và cái cách giúp này đó thì xin hỏi bác sĩ, chúng ta giúp nó thải độc qua con đường bài tiết, qua con đường tiêu hóa, hay là qua con đường can thiệp mổ xẻ rửa ráy gì ở phía trong, can thiệp gì, tức là những cách nào giúp chúng ta thải độc gan bằng đường nào, thưa bác sĩ?
Cái vẫn một trong những cái và cái gan mà nó dễ bị hư nhiều nhất là bây giờ khi lá gan của chúng ta nó bị mỡ nó đóng lại trong cái lá gan. Thì tôi có nói là uống nhiều nước, khi uống nhiều nước thì uống cái nước thì gan thật tốt, mình có thể mình đi vào được chi tiết với những loại nước đó không kia cho cô.
Như vậy thì bây giờ chắc mình đi từng phương pháp đi, nếu mà phương pháp nào mà xin bác sĩ cho biết những phương pháp nào khoa học nhất, hiệu quả nhất thì xin bác sĩ đưa lên hàng đầu. Bây giờ giúp gan thải độc bằng phương pháp nước thì như thế nào, thưa bác sĩ?
Vâng, thưa uống nước để thải độc thì kính thưa quý vị thì cái này chúng ta đa số ngay cả cá nhân chúng tôi mình uống không đủ nước. Cái nước nó rất là quan trọng, là tại vì là khi mình uống quá nhiều nước đó cũng không sao cả. Nhiều khi mình uống quá 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 nhiều, chứ thật ra chúng ta ít ai mà uống nhiều nước hơn cơ thể chúng ta cần. Thì khi mà quý vị thấy mà mình miệng mình nói chuyện mà nó hơi khô, hơi khô miệng, nghĩa là chúng ta đang bị thiếu nước. Thì các loại nước khác nhau, chúng ta không cần phải uống cái nước gì mà nó thật tốt, nhưng mà người ta thấy như thế này có những cái lời khuyên như sau. Thì nếu mà uống nước nước thường thôi, không có bắt buộc phải uống cái nước mà người ta quảng cáo trên thị trường là alkaline water đó, thì cái đó là chúng tôi nghĩ là uống uống không có nó không có khác biệt gì với lại cái nước mà bình thường mình đang uống, nước
Nước
lọc chẳng
lọc,
hạn,
nước lã đó hả bác sĩ?
nước lọc, nước lã. Mà thấy như thế này, có mấy cái đặc điểm là những người nào tôi nói những cái thích nước mà tôi thích trước là cà phê. Chính thưa quý vị, cà phê nếu mà quý vị không bị mất ngủ, không bị đau đau tim, tim đập quá nhanh vì cà phê, thì người ta thấy là cà phê, ngay cả cà phê mà không có caffeine chăng nữa, decaf đó, thì nó có một cái có nhiều cái chất hóa học trong đó, nó giúp cho cái lá gan của mình nó được tốt hơn. Tại cà phê nó có những cái chất antioxidant, nó có nhiều cái tên hóa học khác nhau, tôi không
Chất
muốn
chống oxy hóa.
chống oxy hóa. Thì họ nghĩ rằng là nếu chúng ta uống cà phê, uống bao nhiêu cà phê, thì người ta nghĩ là uống cũng khá nhiều, là 5-6 ly cà phê một ngày, thì nó có thể nó giúp cho cái gan của chúng ta nó đỡ bị hư bởi những cái độc tố khác nhau, đó là cà phê. Nếu mà uống cà phê không á, thì nó hơi đắng, mà bỏ đường bỏ sữa vô thì nhiều khi cái đường sữa nó lại không tốt, nó làm cho mình mập hơn cái chất đường mà đường từ trái cây tới đó, ăn ăn một cái trái cây đó, thì nó vẫn tốt hơn là đường mà đã được pha chế, nhất là high fructose corn syrup, cái là độc 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 hại vô cùng. Cái mà các loại mà nó gọi là lấy đường từ bắp ra đó, nó gọi là high fructose, là cái fructose đường chúng ta, nó cái đường đơn đó, đường glucose và fructose tới từ trái cây. Mà nếu mà lấy cái họ họ lấy đường từ những cái bắp ra đó, nó gọi là high fructose corn, corn là bắp đó, syrup ấy, thì cái loại là vô cùng độc 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 địa. Thì là quý vị càng tránh nên tránh cái high fructose corn syrup càng nhiều chừng nào càng tốt chừng đó, nó nguy hiểm còn hơn là còn rượu nữa. Đó là cái thứ nhất. Nếu mà uống uống cà phê mà uống được ấy, mà uống cà phê đen thì tốt, đó là một thứ. Cái thứ hai, cái thứ quý vị, trà xanh. Trà xanh thì trà nó màu xanh là tại vì nó với là trà đen nên nó khác nhau, với lại là tại cái trà đen nó được fermented, nó lên men thì nó biến một nó đi màu đen. Thì cái trà xanh nó cũng có nhiều cái chất antioxidant, cô trà bị nói là chống
Chống
là
oxy
anti
hóa. Yeah.
chống oxy hóa, antioxidant, thì và nó cũng có nhiều chất khác nhau trong nữa nữa. Thì họ thấy rằng là nếu mỗi một ngày chúng ta uống 1 tới 2 ly ly trà xanh, thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta nó loại bỏ được rất nhiều chất độc trong lá gan, nhất là những ai đang có gan nhiễm mỡ. Bây giờ uống lúc nào thì uống trà xanh thì người ta khuyên là nên uống sau bữa ăn. Tại cái trà xanh uống sau bữa ăn nó có một cái chất trong đó nó chống lại cái lipase, làm cho nó giảm đi cái sự hấp thụ của những kia của cái những cái mỡ, dầu mỡ. Nếu khi mà quý vị đang ăn cơm tàu chẳng hạn, người tàu họ vô tình hay là họ khám phá ra cái gì đó mà mình không biết, thường thường họ có thể họ cho quý vị uống trà 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 đen, nhưng mà trà xanh thì tốt hơn, và họ có thể họ cho trà uống trà hoa cúc chẳng hạn. Thì cái trà xanh, trà hoa cúc cũng tốt, nhưng mà không tốt bằng cái trà xanh bạn ạ. Nào uống thì đây khi mà sau bữa ăn đó, mình uống những cái trà xanh thì nó giúp cho cái trà xanh đó nó sẽ không làm cho cơ thể chúng ta hấp thụ nhiều chất mỡ như là nếu mình không uống để cà phê, trà xanh. Bây giờ tới một cái nước khác, nó gọi là trà gừng. Chính thưa quý vị, cái gừng, trong gừng nó có rất nhiều cái chất cũng là chống lão hóa, antioxidant, và nó làm cho cơ thể chúng ta nó cái immune system, là cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta, nó được tăng trưởng nhiều nhờ chất gừng. Thì người ta, quý vị có thể mua cái trà gừng làm sẵn, hoặc là nếu không quý vị có thể xác nếm cái lát lấy gừng ngâm nước rồi trộn một cái gì đó uống. Thì có nhiều người uống gừng, trà gừng với mật ong, thì cái trà gừng mật ong đó nó cũng có thể nó giúp cho cái lá gan của chúng ta, cái độc tố trong lá gan đã bị loại bỏ ra. Thành ra cái trà gừng thì uống lúc nào cũng được. Còn có một thứ mà chúng tôi khi mà đọc sách và họ nghe nói tới mà cần phải uống đấy, thì tôi phải lưỡng lự rất là nhiều năm, phải đọc sách nghiên cứu nhiều hơn trước khi mà chúng tôi khi bệnh nhân, đó là cái giấm táo, kính thưa quý vị, là tiếng Mỹ nó gọi là apple cider vinegar, apple cider vinegar, thì đó là giấm táo. Thì cái giấm táo đó sau này người ta mới khám phá ra cái công dụng của giấm táo, nó có những cái chất trong đó nó làm cho cái những cái độc tố trong cái gan của chúng ta nó cũng bị bớt đi. Thì uống như thế nào, thì cái giấm táo đó mình pha một thìa nhỏ thìa cà phê với là một cái ly nước lớn, uống nó giống nó hơi khó, nhưng mà cái quan trọng nhất là nếu mà quý vị uống cái giấm táo thì quý vị phải uống bằng cái ống hút. Tại vì là nếu mà quý vị mà uống thẳng nó vô đó thì cái chất axit đó nó có thể nó làm hư hại cái men của cái răng. Thành ra cho nhiều người họ uống giấm táo lúc đói, nhưng mà chúng tôi khuyên là uống lúc đói quá thì nó có thể nó làm đau bao tử. Thành ra uống cái đó là cái giấm táo. Còn cái trà khác nữa là cái trà nó gọi là hibiscus. Thì hibiscus là cái trà, không biết nó trà trà cái đó nó gọi là cái gì, hibiscus, hibiscus, hibiscus. Cái trà đó nó màu đỏ, thì cái trà đó là nó cũng giúp cho cái độc tố trong cái gan của chúng ta nó bị thải loạn, nhất là khi mà mình bị gan nhiễm mỡ. Thì đó là 3 năm cái nước uống mà chúng tôi nghĩ rằng nếu uống được một lần nữa là trà xanh, cà phê, giấm táo, hibiscus và cái gì nữa ta, và thêm một cái nước nào nữa chứ tôi không nhớ lắm. Ừ, vâng ạ. Thì đó là những cái thứ nước mình uống nhiều nước chừng nào thì mình giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó loại bỏ chừng đó. Vâng ạ.
Như vậy là các loại nước nào có thể giúp thải độc gan, quan trọng nhất hàng ngày, dễ dàng nhất đó là nước lã, nước lọc. Sau đó là cà phê, sau đó là
Trà
giấm
xanh.
táo, trà xanh, trà hibiscus, trà dâm bục, như ở Việt Nam gọi là trà lạc thần gì đó, trà của hoa dâm bục, là sáu, trà vị thứ sáu. Còn gì nữa không bác sĩ?
Vâng, ngoài ra nếu mà quý vị như cũng
Trà gừng.
trà gừng, dạ vâng, đồng trà gừng.
Là bảy
Còn
cái.
nếu mà quý vị thấy trên trên thị trường họ nói có nhiều cái nước trà khác nhau, từ sâm đến cái này vân 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 vân, thì những cái đó đó kính thưa quý vị, có lẽ nó có cái một cái đặc tính nào đó nó tương đối nó tốt cho cơ thể của chúng ta, nhưng mà trên lý thuyết thì mình không biết được chắc chắn lắm, là thì không có những cái cuộc nghiên cứu một cách là khoa học cho biết rằng là thức ăn thức uống nào nó thực sự mà nó giúp cho cái cơ thể chúng ta nó loại bỏ được chất độc. Nhưng mà chỉ nói một cách là gọi là common sense, thì là nếu mình uống nhiều nước thì nó cũng đã giúp cho cái cơ thể chúng ta nó loại bỏ được cái chất độc trong cơ thể. Nhưng mà cà phê là cái một là có lẽ là một trong những cái thức nước nước uống đã được nghiên cứu nhiều nhất và có tính cách khoa học nhất. Thành ra vì vậy chúng tôi vẫn nghĩ là cà phê rất là tốt nếu mà chúng ta uống được, nhưng mà nếu bằng mọi cách thì không có nên bỏ bỏ quá nhiều đường, tại cái đường nó lại làm cho cái lá gan của chúng ta nó bị có nhiều chất mỡ hơn. Thành ra có cái chất
Thưa bác
mỡ
sĩ
nó
nói
sẽ
về
làm
cà
lá gan
phê,
hư hư.
thì cũng xin hỏi là uống vào lúc nào nữa, tại vì cà phê không phải là lúc nào uống cũng được. Thì bác sĩ nói là cái liều lượng cà phê một ngày phải 3 4 ly thì mới thải độc gan được, chứ 1 ly cũng không xi nhê hả bác sĩ?
Thì thực sự mà nói thì cá nhân chúng tôi thì chúng tôi rất thích uống cà phê, thì mình uống lúc nào cũng được, không có bị mất ngủ, ngay cả trước khi đi ngủ uống một ly cà phê espresso cũng không sao cả. Nhưng mà có nhiều người họ uống một ly cà phê gọi là cái tim nó đập xuống sang cả lên, nhất là cà phê Việt Nam quý vị, nếu mà mua ở ngoài tiệm cà phê Việt Nam thì nó rất là mạnh, thành ra lại họ bỏ rất là nhiều chất đường. Thì tôi khuyên là nếu mà quý vị muốn uống cà phê thì nên pha cà phê lấy mà uống chứ mà mua ở ngoài tiệm nó rất là mắc tiền. Quý vị, một ly cà phê bây giờ cũng năm sáu đồng bạc rồi, mà nó họ bỏ rất là nhiều đường trong đó, rồi họ bỏ nhiều cái loại loại
Chất
loại các
tạo
loại
ngọt và
ngọt
chất béo.
ngọt ngọt trong đó nha. Bạn ạ.
Thưa bác sĩ, như vậy uống cà phê thì uống lúc nào cũng được trong ngày, miễn là không có can thiệp vào giấc ngủ, không bị mất ngủ mà thôi. Nhưng mà có cái chất trà xanh là nên uống sau bữa ăn, tại vì À, có nhiều người nói nôm na là nó ăn xong dầu mỡ cái trà xong nó quện mỡ nó thải ra, thì cũng hiểu
Đúng,
vậy cũng không
cái
sai.
đó đúng ạ, cái đó cũng
Dạ
đúng.
rồi, uống nước lọc thì là coi như uống suốt ngày, không có cần phải kiêng cữ buổi nào lúc nào, nhưng mà thưa bác sĩ uống bao nhiêu nước lọc cũng cần phải nhắc lại cho mọi người đều hiểu, một ngày bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là tốt, bao nhiêu là thải độc gan.
Cái này người ta nghĩ rằng một ngày mình uống ít nhất là 2 lít nước lọc thì
2 lít.
nó tốt cho cơ thể hơn. Và người thì chúng tôi nghĩ rằng là tại cái nhiều người cứ nghĩ là kính thưa quý vị, nhiều người cứ nghĩ là khi mình uống nước lọc mình bắt cái thận mình nó làm việc nhiều hơn. Thực ra cái nhiệm vụ của cái thận đó, là nó giữ nước lại trong cơ thể. Thì nếu mà mình không uống đủ nước đó, mình bắt cái thận nó phải làm việc nhiều hơn, bắt nó phải loại bỏ những cái độc chất độc mà phải giữ nước lại thì nó bắt nó làm việc nhiều hơn. Trong khi nếu mình có nhiều nước, mình để cho cái thận nó tự do nó làm việc, nó được xả những cái chất độc ra mà nó không có phải giữ lại quá nhiều chất nước. Thì ta như vậy uống nước nhiều không sao cả, trừ khi mình uống một lúc mà chẳng hạn mình cầm một ga lông nước mình ực ực trong vòng 5 phút đồng hồ thì cái nước đó nó có thể nó làm loãng cái máu, thì cái máu nó có thể nó làm cái những hồng cầu nó có thể nó vỡ khi mình uống quá nước, một lượng nước quá nhiều và quá nhanh. Cái vấn đề
Đúng đó.
nếu mình cứ uống nước không bình thường thì không sao, uống nước lọc có cái lợi là khi mình uống nó không có bị đen răng chẳng hạn, răng nó không có bị đen như là mình uống cà phê hay uống trà. Ngay cả trà xanh nó cũng có thể nó làm cho răng của chúng ta nó bị đổi màu.
Bị
Thành
ốm
ra nếu
gì
uống nước lọc không cũng cũng là một cái thứ tốt, chỉ cần là quan trọng nhất là mình phải uống nước, còn đó là vân 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 vân. Còn khi mà mình bây giờ nói cái nó lại cái nhiều loại nước khác nhau thực sự mà nói đó, hoặc có loại nước artiso nước vân vân, thì những thứ đó là nó cái artiso không đó nó cũng đã tốt rồi, nhưng mà uống thêm cái nước artiso nữa thì chúng tôi thường hay là nấu trái artiso xong mình bỏ tí cam thảo vô một chút thì mình nấu lên uống vô nó rất là ngon, kính thưa quý vị. Thì có nhiều người bỏ thêm tí đường để cho nó ngon, nhưng mà chúng tôi không có đường cũng không sao. Nhưng cái nước
Atiso cũng lọc
artiso
gan hả bác sĩ?
và cái trái artiso thực sự mà nói đó, nó là việc nhà ngày xưa người ta dùng cái artiso để người ta tẩy độc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái tẩy độc đó nó không có được hoàn hảo cho lắm, không có được giống như là người ta mình mong muốn, nhưng mà tôi nghĩ là nhờ cái nước mà mình uống nên cái mùi của artiso nó ngon. Thành ra chúng tôi nghĩ là cái này nó không có hại với cái lá gan, mà nó có thể nó giúp cho loại bỏ được cái chất độc nhờ cái nước, cái dung dịch nước mà mình uống, trong đó
Dạ.
cái mùi vị cái artiso rất là thơm.
Dạ. Cái sự hữu ích đây là nhờ nước đó, thay vì uống nước lọc nước lã khó uống thì có chút atiso thì dễ uống hơn, thì nó cũng không có hại gì mà nó còn tốt hơn, vì càng nhiều nước thì càng tốt. Chỉ có khi là đừng uống nhiều nước cùng một lúc quá thì vỡ mạch máu. Cái chuyện đó có thật, có một người đã từng là trong thử thách thách đố gì đó mà uống mấy lít nước cùng một lúc và sau đó là đột tử luôn. Dạ, tức là uống rải rác trong ngày 2 lít nước một ngày là tốt nhất, không những tốt cho gan mà tốt cho da, dẻ, tiêu hóa, tim mạch các thứ luôn thưa quý vị. Thành ra là người ta khuyến khích là nước là một cái biện pháp cải lão hoàn đồng, trường sinh bất lão, muốn trẻ mãi không già thì cũng nhờ tới nước, và muốn cho mình tươi khỏe mạnh mẽ cũng phải nhờ tới nước. Nước rất là quan trọng, nhất là ở những xứ nhiệt đới. Vậy thì thải độc gan dễ quá, ở nhà có thể dùng các loại nước mà bác sĩ vừa kể là thải độc gan được rồi, không cần phải can thiệp gì nhiều. Nói về cái trà xanh thì cũng xin hỏi bác sĩ về trà gừng. Trà gừng cũng uống sau bữa ăn luôn phải không bác sĩ?
Vâng, trà gừng thì uống thật ra trà gừng uống lúc nào cũng được cả, nhưng mà tại vì cái trà gừng, nhưng mà cái chính cái gừng đó, nó cũng có thể nó giúp cho cái chúng ta tiêu hóa dễ dàng. Người Nhật chẳng hạn khi họ ăn sushi thì họ có cái gừng đó, nó không phải không những họ nó chỉ giúp cho cái vị của cái cá nó ngon hơn, nhưng chính cái gừng đó nó làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó tăng lên, nó có thể là chống được những cái trùng vi khuẩn trong cái chất trong cái nếm chất các loại cá sống chẳng hạn. Thành ra vì vậy nó không hoàn toàn giết được, nhưng mà ít nhất là cái gừng đó rất là tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Thành ra nước trà gừng cũng tốt, nếu mà quý vị ăn được cái gừng mà lát thì cũng cũng tốt luôn ạ.
Tăng miễn dịch miễn nhiễm nữa chứ không những là thải độc gan. Vậy thì những phương pháp này quá dễ dàng, tiện lợi và cũng rẻ nữa, không mắc mỏ gì nhiều. Dạ, nói tới những cái loại nước thì cũng có nhiều loại nước mà người ta cũng thắc mắc thưa bác sĩ, dân gian truyền miệng hoặc quảng cáo. Thì bây giờ xin hỏi nước rau má nè, rồi nước bí đao nè, đó, những cái loại nước đó có thải độc gan, có mát gan gì không thưa bác sĩ?
Có thể có, nhưng mà mình không có biết được. Chẳng thật đa số cái cuộc nghiên cứu đó, kính thưa quý vị, là họ nghiên cứu, là họ theo dõi, cái là observational, theo dõi thôi. Họ theo dõi những cái người mà uống, chẳng hạn những người mà uống nước bí đao hoặc là uống nước rau má, so sánh với những người uống nước lọc, thì họ thấy những người uống uống thuốc, uống nước, thì uống nước rau má chẳng hạn, thì họ nghĩ rằng là họ là đã là những cái người họ lo sức sức khỏe của họ. Thì khi họ uống nước rau má, họ cũng để ý là họ không uống ba cái đường tầm bạ tầm bậy, hoặc là họ không có uống thêm những cái, ăn thêm những cái thức ăn mà đã được biến chế một cách siêu 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 biến chế rồi. Thì là họ tự nhiên rồi họ chịu có tập thể dục hơn, họ ngủ sớm hơn, ăn uống điều độ hơn, thì ngay cả những cái đó đã làm cho cái cơ thể của họ nó tốt hơn. Bây giờ cộng thêm cái nước, không biết cái nước trong đó nó như thế nào, nhưng mà cộng thêm cái nước uống nữa thì nó cũng giúp cho chúng ta cái da càng của chúng ta nó khỏe hơn. Thì có một cái lợi điểm nữa là mỗi một ngày mình uống một nhiều cái loại nước khác nhau, cái vị vị khác nhau, thì mình dễ uống hơn là ngày nào mình cũng phải uống nước rau má, xay rau má vân vân. Trừ khi là có nhiều người họ rất thích uống nước rau má thì họ uống cả năm suốt tháng cũng được. Có nhiều người họ có uống cả cái những nước lá dốc cá chẳng hạn, họ cũng uống nữa. Thì chúng tôi nghĩ là nếu mà uống mà mình không biết được là trong đó nó có cái chất gì, thì tôi khuyên là nên uống nhiều loại nước khác nhau, chứ đừng có nghĩ là bác sĩ Dương nói hôm nay là trà gừng tốt thì cứ thế mà uống trà gừng. Nhưng mà nếu cứ đổi 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 năm cái loại nước người ta chúng tôi nói đó, rồi đổi qua những thứ khác để cho cái cơ thể của chúng ta nó, cái vị giác của chúng ta nó vui vẻ hơn. Vâng ạ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ vẫn liên quan tới nước thì nước nào tốt cho gan, thải độc gan và nước nào hại cho gan, làm nhiễm độc gan. Thì hồi nãy bác sĩ có nói một cái loại nước quan trọng nhất là làm nhiễm độc gan, đó là rượu bia, nước có cồn là phải tránh xa rồi. Bây giờ xin hỏi về nước ngọt, rồi xin hỏi về nước mà trái cây ép sản xuất sẵn đóng chai của nhà máy sản xuất vân vân. Tại vì hiện bây giờ cái mặt hàng đó nó phổ biến khắp nơi và được rao quảng cáo rằng là lợi gan mát gan, đây uống đây là nước trà xanh đóng chai lợi gan mát gan, nước mía đao, nước trái cây ép lợi gan mát gan. Dạ có đúng không bác sĩ, nước ngọt và nước trái cây ép đóng chai sẵn có lợi gan mát gan không hay làm nhiễm độc gan?
Kính thưa quý vị, thì nước đó thì uống nước vô đã tốt, nhưng mà nếu mà họ quảng cáo là những cái loại nước mà nó loại bỏ chất độc trong gan ấy, thì chúng tôi nghĩ là khi đó quý vị nên cẩn thận. Trừ khi cái nước đó rất ngon mà quý vị uống thì thích thì chúng tôi không nói năng gì cả. Nhưng mà nếu mà quý vị mà nghĩ là cái họ thấy quảng cáo là cái nước này bảo đảm là sẽ uống vô nhiều thì gan của quý vị sẽ được giải độc, thì chúng tôi nghĩ là quý vị nên cẩn thận. Là tại vì cái nước họ pha chế, họ biến chế, chắc chắn họ sẽ bỏ những cái bảo quản khác nhau trong đó, và chắc chắn họ sẽ bỏ những những cái chất hóa học nào khác nhau trong đó, để có cái nước nó có cái màu sắc nó đẹp hơn, cái mùi vị nó ngon hơn. Nhưng mà thực sự mà nói, nếu mà quý vị mà muốn loại bỏ cái chất độc trong lá gan, thì quý vị nên ăn nhiều loại rau cỏ khác nhau. Cái rau cầu vồng mà nó có bao nhiêu cầu vồng thì mình phải ăn bấy nhiêu cầu vồng, như vậy màu nó có bao nhiêu màu thì là mình ăn nhiều loại rau cỏ khác nhau. Và nhưng mà cái quan trọng nhất là khi mà cái gan mình nó bị tổn thương hoặc chưa bị tổn thương thì cái dinh dưỡng nó vô cùng quan trọng. Và một trong những cái dinh dưỡng là những cái có là cái protein, là cái chất đạm. Không có chất đạm thì chúng ta sẽ cơ thể chúng ta sẽ yếu đi rất là nhiều, tại vì phải có chất đạm là cái protein đấy, thì chúng ta mới có cái chúng ta mới được cái bắp thịt, chúng ta mới có cái chỗ mà để nó lớn lên. Thế là vì vậy, kính thưa quý vị, chất đạm nó có nhiều loại chất đạm khác nhau, thì không phải chất đạm ăn chay là tốt và không phải ăn thịt là xấu. Tại chất đạm trong các loại mà động vật ấy, thì nó là một cái, nó gọi là complete protein, tại nó có cái amino acid cái nào cũng có cả. Mà chất đạm từ trong các loại rau quả ngũ cốc trái cây đấy, thì quý vị mỗi một loại trái cây, mỗi loại ngũ cốc thì nó có những cái một số những cái amino acid thôi. Thành ra muốn cho ăn đầy đủ những cái amino acid thì chúng ta phải ăn rất nhiều những cái loại đạm, nhiều loại các loại rau cỏ khác nhau. Nhưng mà còn nó có và cái đạm từ thịt, thì ngay cả thịt bò chẳng hạn cũng không phải là hoàn toàn xấu. Thịt bò, nếu mà quý vị mà xem thử coi cái thịt bò nào mà con bò nào mà nó nuôi bằng cỏ, nó gọi tiếng Mỹ nó gọi là grass fed ấy, nó tốt hơn là cái con bò họ cho ăn những cái hạt, tại vì cỏ nó nhiều khi trồng nó tốn nhiều tiền hơn, ăn con bò nó không có lớn nhanh hơn bằng nếu họ cho những con bò đó ăn những hạt bắp hoặc ngô hoặc gì chẳng hạn, thì những con bò nó lớn nhanh hơn, nó lớn nhanh hơn, nó mập nhanh hơn, thì họ thấy rằng là cái thịt của những con bò mà nuôi nuôi bằng cỏ đó nó tốt hơn là thịt của những con bò nuôi bằng cỏ trộn với lại những cái loại grain khác nhau, những cái loại ngũ cốc khác nhau. Đó là cái dù là cá chẳng hạn cũng là một cái loại có một dinh dưỡng rất là tốt, thành ra vân vân. Thành ra vì vậy khi mà chúng ta muốn giúp cho cái cơ thể của chúng ta nó được hoạt động một cách là toàn hảo đó, thì chúng ta phải giúp cho cái cơ thể của chúng ta có một cái dinh dưỡng tốt đẹp. Và cái dinh dưỡng tốt đẹp đó, ngoài chất chất đường đến từ các loại trái cây, chúng ta phải có chất đạm. Và nếu mà nước, như cô gái mới nói, chúng tôi khuyên là không nên uống nước mà đóng chai đóng hộp. Nước đóng chai đóng hộp, cái nước đó không có tốt, là tại vì họ có bỏ những cái chất bảo quản khác nhau trong đó. Mà nếu mà tại vì những cái trái cây mà khi mà mình xay ra mình đóng đóng hộp đó, thì nhất tất cả những cái vitamin nó cũng biến mất, tình họ phải bỏ thêm cái vitamin nhân tạo vào, thì vitamin nhân tạo vào không tốt bằng những cái vitamin có trong thiên nhiên, kính thưa quý vị.
Và chưa kể những cái nước mà đóng chai đóng hộp sẵn thì phải có đường nữa, phải bỏ đường
Vâng.
ngọt ngào người ta mới thích uống. Thì cái đường là quan trọng, là không có tốt cho cơ thể rồi. Vậy thì cái gì thiên nhiên thảo mộc ở ngoài mình tự xử mình tự uống thì tốt hơn, như trà xanh trà gừng vẫn tốt hơn là những nước trái cây đóng hộp đóng chai sẵn. Nhân bác sĩ nói về thức ăn, bây giờ thức uống rồi, bây giờ nói về thức ăn thì ăn sao để tốt gan, thì bác sĩ có nhắc tới rau củ quả đủ màu trong cái cầu vồng, màu nào đầy đủ sắc, ngũ sắc hay là thất sắc, bát sắc gì đầy đủ thì nó càng tốt hơn cho cơ thể, và thứ chất đạm trong thịt cũng tốt. Nhưng mà thưa bác sĩ, bây giờ nói những cái loại thức ăn thực phẩm đưa vào đó thì cái loại nào tốt nhất thải độc gan có không bác sĩ?
Vâng, trước hết thì nói về ăn uống, hồi nãy mình đã uống
Uống rồi.
rồi, bây giờ mình nói ăn. Ăn như thế nào, kính thưa quý vị? Có nhiều người, và quý vị thấy là họ, người này truyền có miệng người kia, nói người này cái cách nhau là khi mình ăn, bây giờ cái lúc mình phải nhịn ăn. Bây giờ nói mình không ăn, bây giờ nó nhịn ăn. Thì nhịn ăn để loại bỏ chất độc, không cho cái gan nó được nghỉ. Ok, thì có những người họ có nhịn ăn một ngày, nhịn ăn có một lần thôi, tức là one meal a day ấy, ăn ngày mà có một lần thôi, không có còn nhịn ăn trong vòng 24 tiếng còn lại. Rồi có người nhịn ăn một ngày không ăn gì cả để uống nước không, có người nhịn ăn 2 ngày không ăn gì cả, chỉ có uống nước không, rồi 3 ngày không ăn gì cả. Thì đó là những cái cách thức mà quý vị thấy họ nói về làm thế nào để giải độc cái lá gan, là bằng cách không mình không ăn nữa. Kính thưa quý vị,
Nhịn
chúng
ăn
tôi
cho
không
gan nghỉ ngơi, cái quan điểm đó.
nhịn ăn cho gan nghỉ ngơi. Vâng ạ. Kính thưa quý vị, chúng tôi không biết, chúng tôi không nghĩ rằng là có một cái khoa học nào chứng minh rõ ràng như vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị thấy và nhịn ăn một lâu lâu, quý vị chỉ ăn có một ngày thôi, một lần trong ngày thôi, mà quý vị thấy rất là thoải mái, khỏe mạnh, không bị súng ký, thì chúng tôi nghĩ là quý vị có thể làm. Ok, quý vị có thể làm, hoặc là nhiều khi nhịn một ngày mà chỉ uống nước không, chứ chẳng hạn những có những bệnh nhân của chúng tôi phải đi soi ruột già chẳng hạn, họ nhiều khi họ chỉ nhịn nguyên một nửa ngày rồi sau đó họ phải uống thuốc sổ, thì trong lúc uống thuốc sổ ta phải uống thật nhiều nước, thì cái nước thuốc sổ đó họ có thể giúp cho cái cơ thể của họ thấy thoải mái hơn. Thì chúng tôi cũng cũng nói là ok, lâu lâu thì quý vị có thể uống thuốc sổ để sổ sổ ruột cũng được, nhưng mà thực sự mà nói cái lâu lâu mình ăn ít lại thôi, chứ đừng có nhịn hoàn toàn. Lâu lâu mình ăn ít lại những dầu mỡ, những thức ăn mà nó có quá nhiều chất béo, nó làm cho cơ thể chúng ta nó phải làm việc nhiều hơn, thì có thể nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Và khi mà chúng ta tránh ăn những cái thức ăn mà nó quá nhiều chất béo, chất dầu, chất mỡ, mà chúng ta thay thế bằng một số những cái loại rau ngũ cốc khác nhau. Cái ngũ cốc khác nhau, cái tốt nhất thưa kính thưa quý vị, các loại rau trong đó có những cái loại rau mà nó có lá nó màu xanh nhiều đó, nó là leafy đấy, nhờ là broccoli chẳng hạn, cũng là một cái loại mà rau rất là tốt, có nhiều cái chất chất vitamin trong đó. Rồi rồi bây giờ chúng tôi thấy trên màn hình TV nữa là cái cá se min, thì các loại cá se min nó cái mỡ của cái mỡ cá nó tốt hơn là cái mỡ của thịt. Thành ra nhiều khi tại vì trong đó nó có những cái omega 3 acid, thì nhiều khi đây là nhiều khi họ nên là hỏi là nên ăn dầu cá hay không, thì cũng dầu cá cũng nên ăn. Và các loại mà ngũ cốc mà như là các loại hạt hoặc gì đó, thì họ thấy rằng là khi mà quý vị ăn uống xong mà đói bụng, thay vì quý vị kiếm một cái ly chè quý vị ăn, thì quý vị có thể ăn những cái hạt mà như là quý vị thấy là trong hồi nãy trên màn ảnh TV đó, thì là những cái đậu, những cái nấc, cái đó nó rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. Vâng
Những
ạ.
loại hạt có rất nhiều omega. Thưa bác sĩ, có người theo dõi chương trình đang thắc mắc cây bồ công anh, nghe nói uống mát gan đúng không bác sĩ?
Đó là cái đó là Mill Crystal. Kính thưa quý vị, cái Mill Crystal là cái cây bồ công anh đó, thì đã được dùng trong y khoa từ rất nhiều năm. Họ thấy rằng là một số những người cái gan nó bị hư là tại vì uống rượu nhiều đó, cái men gan nó tăng lên cao. Thì khi mà họ uống cái Mill Crystal hoặc là bồ công anh, thì họ thấy là cái men gan nó giảm đi. Thì vì thế mà từ đó trở đi là tất cả những cái ai cũng mua thuốc và Mill Crystal. Cái này chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị thích ấy, thì cái Mill Crystal là một cái loại người ta ăn giống như salad rồi đấy. Thì ăn cái salad thì nó cũng ngon lắm, nó còn ngon hơn là uống một cái ly, uống một cái viên thuốc đó. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là uống vô chắc không có loại được cái chất độc trong cái lá gan. Mà nếu mà mình ăn cái salad như là cái bồ công anh đấy, thì mình ăn cái đọt ở dưới đấy, thế ra đó là một loại salad rất là ngon. Thành ra vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là ăn salad vẫn tốt hơn là uống cái viên thuốc Mill Crystal, là tại vì cái Mill Crystal cho mình uống nhiều quá, nó có những cái drug interaction với nhiều loại thuốc khác nhau. Vâng ạ. Thành
Là có
ra
thể
vì
tương
vậy
tác với các loại thuốc khác nhau.
tương tác với lại thuốc khác nhau. Vâng, bạn đã ghi danh từ đúng ạ.
Câu hỏi của bạn đang theo dõi chương trình tên là Thơ Võ, 38 tuổi, bị viêm gan B từ nhỏ nhưng trước giờ không đau gan. 5 tháng nay bị viêm dạ dày, uống pantoprazol và thuốc sữa và uống thuốc nam và nghệ. Hơn 1 tháng nay gan em thường đau và nóng. Như vậy em bị sao?
Trước hết thì cái pantoprazole là cái thuốc cho bao tử nó đừng chế nhiều chất axit nữa. Thì đây là cái thuốc, đây là cái cách chữa căn bản cho những người bệnh nhân bị ở chua, bị lát lở bao tử, vân vân và vân vân. Thì pantoprazole là chữa bệnh bao tử. Bây giờ có cái nghệ là turmeric, là tôi cũng được nghiên cứu bởi nhiều cái viện đại học Hoa Kỳ, thì họ thấy là cái nghệ cũng rất tốt cho cái vấn đề suy giảm inflammation, là nghĩa là
Viêm lết
bị viêm, trong đó có viêm gan. Thành ra họ có nhiều người họ cũng nghĩ là uống nghệ nó có thể nó làm cho bớt bị viêm cái bao tử. Thì Việt Nam lại uống nghệ khó uống, thì họ trộn chung với lại mật ong. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng là nếu mà quý vị nào mà uống nghệ với mật ong mà thấy bao tử nó đỡ đau, thì cũng cũng tốt vậy. Tại vì cái thuốc pantoprazole tuy là rất tốt, rất có thể nó giảm được cái chất axit trong cái bụng của chúng ta, đỡ bị cái bệnh ở chua lắc đỡ bao tử, nhưng mà nếu uống pantoprazole năm này tháng nọ, nó cũng có những cái biến chứng sau này, nó làm cho cái thận của chúng ta cũng bị yếu đi, hoặc là xương của chúng ta cũng bị rỗng nhanh hơn. Thành ra nếu mà chỉ uống nghệ mà nó bớt đau thì không có phải lo lắng. Còn nếu mà cái gan của mình mà muốn biết được nó có bị viêm hay không á, phải đi thử máu, kính thưa quý vị. Thử máu rồi mình biết cái men gan nó có lớn không, có cao không. Cái men gan tiếng Mỹ nó gọi là ALT, AST đấy. Thì chúng tôi hay thường nói là nó giống như cái khói trong một cái nhà nó đang bị cháy. Nếu mà cái nhà mà nó bị cháy nhiều quá thì khói nó bốc lên nghi ngút, thì lúc đó thử cái men gan thì cái men gan nó rất là cao. Thì lúc bây giờ là mình biết là cái gan của mình nó đang đang bị tổn thương. Nên là muốn biết cái gan mình có hư không, phải đi thử máu.
Dạ, Thái Bình xin hỏi tôi đi khám thì kết quả không bị viêm gan A, B hay C nhưng vẫn ghi là viêm gan mãn tính. Xin hỏi nguyên nhân viêm gan của tôi và viêm gan này có chữa khỏi không? Tôi có uống rượu bia.
Viêm gan thì kính thưa quý vị, viêm gan A, B, C là những cái con vi khuẩn nó có thể là tàn phá cái gan của mình. Nhưng mà nếu mình không bị mấy cái đó không có nghĩa là cái gan mình nó không có bị viêm. Thì viêm nó có một cái loại viêm cấp tính và viêm mãn tính. Thì là cái vấn đề mà nếu mà viêm mãn tính, đúng không, là mãn tính. Thì khi mà mình uống rượu bia như cái người thính giả vừa hỏi đó, thì cái rượu bia đó nó có thể nó làm cái gan của chúng ta nó bị hư. Người ta nghĩ rằng là uống rượu bia đó, nhất là phụ nữ, thì người phụ nữ không có cái khả năng loại chất độc từ cái lá gan ra như người đàn ông, là tại vì cái chất hormone. Thành ra người phụ nữ dễ bị viêm gan và hư gan nhiều hơn là người đàn ông. Thành ra họ nghĩ rằng là người phụ nữ không nên uống quá một phần rượu một ngày, và đàn ông không nên uống quá 2 phần rượu một ngày, và không phải ngày nào cũng uống như vậy. Người ta uống một ngày phải nghỉ 2 3 ngày để cái lá gan nó được tái tạo lại. Khi mà cái người mà uống rượu bia nhiều, họ nhiều đa số người Việt Nam chúng ta cứ ngứ bia không phải là rượu, không phải, bia không phải chất cồn. Thì thực ra kính thưa quý vị, cồn ở trong bia nó có nhưng mà không nhiều bằng bằng cái loại rượu đỏ hoặc là rượu mạnh. Nhưng mà một lon bia ta cũng bằng một cái shot rượu mạnh. Thành ra vì vậy xin quý vị đừng có dối lòng bảo rằng bia không phải là cồn mà cứ thế mà uống. Thực ra mà nếu mà cái người đang uống bia mà cái men gan nó cao rồi, là có nghĩa là cái lá gan của quý vị đang bị hư đấy.
Và xin hỏi câu hỏi của người đó rằng là bệnh này có chữa khỏi được không? Viêm
Nếu
gan mãn tính
như
có chữa khỏi không?
dạ khỏi được, nếu mà nó chưa có bị chai gan trong cái giai đoạn cuối cùng, thì khi mình ngừng những cái độc tố mình đưa vào cơ thể của mình, thì cái lá gan mình nó có thể là từ từ nó hồi phục lại. Độc tố của cái người đang hỏi đó có lẽ là cái do cái rượu nó gây ra, thì mình phải tránh.
Dạ, Trang Phạm xin hỏi bác sĩ gan nhiễm mỡ có cần uống thuốc không hay chỉ cần thay đổi lối sống là được rồi?
Cái gan thay đổi lối sống nó cũng là một cái bước tiến quan trọng nhất trong lúc đầu. Thì như đương nhiên tuy nhiên ấy, thì là cái gan nhiễm mỡ nó có cái đặc tính di truyền trong đó. Việt Nam chúng ta hay nói là ba cao bốn thấp, là cao máu, cao mỡ, cao đường, nó trong cái thành phần của hội chứng chuyển hóa. Thì cái gan nhiễm mỡ là người nào là một trong những cái triệu chứng đầu tiên của bệnh tiểu đường. Thành ra nếu mình chữa được bệnh tiểu đường thì cái gan nhiễm mỡ nó cũng giảm đi. Nếu mình mà hơi bị béo phì thì mình tập thể dục thì gan nhiễm mỡ nó cũng giảm đi. Thì kính thưa quý vị, vì hiện tại bây giờ trên thị trường có một cái thuốc chữa cái bệnh gan nhiễm mỡ. Cái thuốc này nó mới ra lò cách đây khoảng chừng trên dưới 1 năm. Nhưng mà cái thuốc này uống phải uống rất là lâu dài, và cái công hiệu của nó chưa được hoàn hảo cho lắm. 100 người uống trong vòng sau 1 năm, chỉ có 20 người là cái gan nó đỡ bị nhiễm mỡ. Thành ra hy vọng rằng là trong một tương lai gần đây, thì chúng ta sẽ có nhiều cái thuốc chữa bệnh gan nhiễm mỡ hơn. Và cái thuốc bây giờ nó không có được, đối với cá nhân chúng tôi thì chúng tôi vẫn cho bệnh nhân uống thử, một số bệnh nhân uống thử, thì phải chờ tới 1 năm sau mình mới biết được là cái gan kia họ nó có tốt hơn chút nào hay không. Mà thông thường theo cái sự nghiên cứu của cái hãng thuốc, chỉ 100 người uống chỉ có 20 người là cái gan đỡ bị nhiễm mỡ mà thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mình lấy đi cái nguyên nhân nó làm gan nhiễm mỡ. Cái nguyên nhân làm gan nhiễm mỡ lớn nhất là tại do cái bệnh tiểu đường và bệnh béo phì.
Thưa bác sĩ, nếu phơi nhiễm gan B, C ở giai đoạn cấp tính, có cách nào để miễn dịch tự chữa khỏi không bác sĩ?
Cấp tính là mình vừa mới bị trong vòng dưới 6 tháng. Thì viêm gan B sau 6 tháng cái cơ thể của chúng ta nó có thể nó tự động nó viêm gan B và viêm gan C là hệ thống miễn nhiễm nó có thể nó tự động nó giết được cái con vi trùng đó. Viêm gan B nếu mà quý vị bị sau 5 6 tuổi đó thì 95% là tự nhiên mình sẽ hết bệnh. Thì mình không có cần phải chích ngừa nữa, nhưng mà trong 5 đến 10% không may cái con vi khuẩn viêm gan nó nằm lại trong tế bào gan, thì lúc đó quý vị phải uống thuốc, nghĩa là sau 6 tháng. mà cái con vị, cơ thể của quý vị nó không loại bỏ ra được cái vi trùng đó, vi khuẩn đó, thì quý vị phải uống thuốc. Tiếc thay là viêm gan B phải uống, một khi uống thuốc phải uống suốt đời, và cái xác suất mà mình có thể mình hết bệnh nó chỉ có 1% mỗi một năm nếu trong lúc mình đang uống thuốc. Viêm gan C kính thưa quý vị nó cũng vậy, là cơ thể của chúng ta nó có thể nó chế ra kháng thể giết của con vi khuẩn đó, nhưng mà nếu mà trong 6 6 tháng sau mà nó không giết được thì mình phải uống thuốc. Hiện tại bây giờ có rất nhiều loại thuốc khác nhau bày bán trên thị trường, một ngày thì uống một viên thôi, trong vòng 2 tháng tới 3 tháng tùy theo cái loại thuốc thì cái xác suất mà hết bệnh gần như là 99%. Thì viêm gan C thì ngày xưa chúng tôi rất là sợ viêm gan C, tại lúc đó bây giờ không có thuốc, nhưng mà bây giờ thuốc chữa trị rất là hiệu nghiệm, và uống vô một lần sẽ hết luôn hoàn toàn 100%, chứ không có phải giống như là nó nằm trong cái tình trạng mà nó ngủ, nghĩa là nó integrate với lại cái đặc tính di truyền của cái tế bào gan. Thành ra viêm gan B một khi mình bị, mình sẽ bị suốt đời, thì vì thế cần phải chích ngừa viêm gan B. Còn viêm gan C thì chúng ta chưa có thuốc chích ngừa ngày hôm
Dạ.
nay.
Thưa bác sĩ, tôi đọc báo trong trà có chất tannin không nên uống sau khi ăn, vậy có đúng không bác sĩ?
Thưa chứ trà thì kính thưa quý vị, nó giống như là một cái loại nước mà người ta có, mình có thể uống bất cứ lúc nào cũng được, nhưng mà người ta nghĩ rằng là khi uống trà như trà xanh, trà đen hoặc là trà trà hoa cúc thì nên uống sau bữa ăn nó tốt hơn. Uống giữa bữa ăn cũng được, nhưng mà uống sau bữa ăn thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể, cho nhất là trà trà xanh đó, nó đỡ hấp thụ cái vấn đề mỡ hơn. Chỉ có cái trà đó là uống sau khi uống phải đi đánh răng để cho không phải nó bị đen răng, chỉ có vậy
Dạ,
thôi.
thưa bác sĩ, mỗi ngày uống nước chanh pha muối vào buổi sáng có đau bao tử không bác sĩ?
Cái đau đau bao tử thì khi chất chua nó có thể nó làm mình đau bao tử, nhưng mà không làm rớt bao tử.
Dạ.
Thành ra nếu mà quý vị mà ăn chua ăn cay mà nó bị đau bao tử thì nó đau bụng á, thì cái đó là có lẽ là tại vì cái chất chua chất cay nó làm nó kích cái bao tử, nó làm mình đau thôi, chứ nó không làm rách bao tử. Và
Dạ.
nếu mà quý vị mà ăn uống làm sao mà nếu mà quý vị thấy đau thì quý vị tránh nó thôi.
Dạ. Thực phẩm mà có chất chống mốc, chất bỏ vô cho tăng trưởng, rồi có thuốc trừ sâu thì có hại gan không bác sĩ?
Chưa có chắc chắn á, mà
Dạ.
không biết
Nước
thì nhiều
nhân trần. Dạ, nước nhân trần có tốt cho gan không bác sĩ?
nước gì ạ?
Nhân trần.
Dạ thì chúng tôi không biết là nước gì.
Dạ, tôi đã bị viêm gan nhiều năm và bà bán. À, trời mình không có đọc được tại vì không có dấu đó. Và có nhiều mổ hả? Bác sĩ chỉ cho biết là có cho thuốc. Tôi đã bắt đầu uống một ly nước ấm mỗi sáng và chạy bộ 20 phút mỗi sáng, không uống thuốc nữa và sau 2 năm thì tôi hết. Không biết đây có à gan có nhiều mỡ. Dạ, viêm gan nhiều năm và gan có nhiều mỡ thì chỉ có uống nước mỗi buổi sáng và chạy bộ 20 phút mỗi buổi sáng là hết. Không biết đây có phải phương pháp khoa học không bác sĩ?
Đúng đúng, rất là khoa học ạ, rất là khoa học. Tại vì khi mà mình uống uống sáng ngày ra mình dậy mình nên uống nước, kính thưa quý vị nên uống nước, nước gì cũng được, sáng ngày ra dậy mình nên uống nước. Thì uống nước để chạy mình cứ một đêm mình không uống nước thì mình sẽ cơ thể chúng ta nó sẽ thiếu nước. Sáng ngày ra nên uống nước, rồi chạy bộ. Chạy bộ là một trong những cái tập thể dục rất là tốt rồi về cái tính cách dẻo dai. Nhưng mà chúng tôi khuyên là nên nếu mà chỉ trong lúc mình chạy bộ đó mình đốt rất nhiều những cái mỡ trong cái cơ thể của chúng ta, trong đó có mỡ trong lá gan, thì mình sẽ loại bỏ được cái gan nhiễm mỡ. Thì cái người bạn đó đã vô tình làm đúng như sách vở, là nghĩa là uống nước và tập thể dục.
Dạ, thưa bác sĩ là bị em định chích ngừa viêm gan A nhưng em nghe nói viêm gan A chữa được nên em không định chích nữa vì sợ hại sức khỏe. Xin cho lời khuyên.
Chúng tôi khuyên là nên chích ngừa viêm gan A, là tại vì viêm gan A đó thì chúng ta có lẽ ai ai cũng có thể sống ở môi trường mà ở Việt Nam ngày xưa đó thì ai ai cũng có thể bị, tại viêm gan A rất là dễ lây, nó lây giống như bệnh cảm cúm vậy. Nhưng mà nếu được chích ngừa thì chúng đỡ hơn, là tại viêm gan A tuy là không có ít, rất hiếm người chết vì viêm gan A cấp tính, nhưng mà cũng có thể nó làm cho mình bị mất mất ăn mất ngủ, cũng bị sình bụng, cũng bị có thể vàng da, có thể khó tiêu, vân vân và vân vân. Nhưng thành ra như vậy nếu chích ngừa được, chích ngừa viêm gan A nha.
Dạ, thưa bác sĩ, đa số người Việt Nam có thể đã từng mắc viêm gan A hoặc B từ nhiều năm trước mà không biết. Vậy thì trước khi mình đi du lịch Việt Nam có nên xét nghiệm để xác định mình từng nhiễm hay là đang nhiễm hay không? Việc này có giúp tránh được việc tiêm ngừa hay không?
Vâng ạ, nếu mà quý vị chưa, chỉ cần thử một lần trong đời thôi, nghĩa là mình thử coi mình có bị viêm gan A bao giờ chưa, có cái kháng thể giống chưa. Nếu mà có kháng thể rồi thì mình không phải lo lắng gì nữa, cũng giống như viêm gan B. Thì viêm gan B thì khi mình thử đó, thì mình đo không những mình chỉ coi thử coi là mình có dương tính hay là âm tính, mà mình nên coi thử coi là cái mức độ của viêm gan B cái nó là bao nhiêu. Nếu mà cái antibody ấy, là cái kháng thể của mình nó cao hơn 10, bây giờ người ta nghĩ cao hơn 100 thì là mình an toàn. Chích ngừa nghĩa là dạy cho cơ thể của chúng ta một cái áo giáp nó càng dày chừng nào thì mình đỡ càng bị viên đạn nó sẽ bên chừng đó. Thì bây giờ nếu mà mình trên 10 hoặc trên 100 ấy, trong cái kháng thể chống vi khuẩn gan B thì mình không cần chích ngừa nữa, mình chích ngừa mình chích một lần thôi nha.
Dạ, thưa bác sĩ, có người hỏi bổ sung omega thì có ảnh hưởng tới gan không bác sĩ?
Thì không ạ, omega 3 rất là tốt cho cái gan của mình thưa cường thưa
Dạ,
ạ.
tôi mới biết gan bị u nang có nguy hiểm không bác sĩ? Cần uống thuốc không bác sĩ?
U nang có nhiều người họ dịch từ những cái tumor, mà cái tumor đó nó có thể là biếu lành hoặc là biếu nước. Thì nếu cái là biếu nước thì mình không có phải lo lắng gì cả, nhưng biếu đặc thì mình phải cẩn thận hơn. Thì khi mà chúng tôi chữa bệnh nguyên nhân viêm gan ấy, thì thường thường hãy làm việc đầu tiên là mình thử máu, sau đó là mình đi siêu âm cái lá gan. Thì khi siêu âm nhiều khi cái người bác sĩ quan tướng họ đọc là cái cyst, thì dịch ra tiếng Việt nhiều người họ gọi là cái u nang, cái biếu nước. Tôi dùng cái biếu nước mà ngay trước biếu là nhiều người cũng lăn đùng ra xỉu rồi. Nhưng mà thành ra vì vậy mình muốn biết là cái biếu đặc nó nguy hiểm hơn cái biếu nước, thành ra nhiều khi mình cứ phải theo dõi. Nhưng mà còn u nang thường thường là tôi nghĩ là cái tumor nhỏ nhỏ trong đó thì họ quý vị phải xem thử cái là do đặc hay là lỏng rỗng nha.
Dạ. Thưa bác sĩ, nói về thải độc gan, nãy bác sĩ đã hướng dẫn những phương pháp thải độc gan tự nhiên tốt nhất rồi, nhưng mà cũng có những cái phương pháp bên ngoài kia đang quảng cáo, ví dụ là thuốc, có những viên thuốc gọi là uống vô thải độc gan, y dược, thảo dược gì đó quảng cáo lung tung là uống vô là thải độc gan, nên uống thường xuyên để cho gan khỏe mạnh. Rồi cũng có cái những cái loại mà người ta nói là thực phẩm chức năng hỗ trợ gan, thải độc gan, gọi là thuốc bổ để uống vô bổ gan, và xin bác sĩ lời khuyên về những cái loại thuốc men kiểu này.
Kính thưa quý vị, thì cơ thể của chúng ta lúc nào nó cũng giống như vậy thôi, nhưng mà cái thuốc mà chữa bệnh mà bày bán trên thị trường đấy thì cứ mấy tháng này lại có một cái tên mới nó ra đời. Thành ra cái tên mới nó ra đời thì chúng tôi nghĩ rằng là những cái thuốc đó đó không những nó không có lợi cho cái lá gan, mà nhiều khi nó có những cái độc tố trong đó, kính thưa quý vị. Thành ra Hội đồng Y khoa Hoa Kỳ họ khuyên tất cả những bệnh nhân mà trước khi mà uống những cái thuốc cỏ cây bày bán trên thị trường thì phải biết được cái thuốc đó nó có cái chất gì trong đó, mà đa số là không ai biết trong đó cho có cái chất gì. Thành ra cái ngộ độc, trúng độc và hư gan bởi những cái thuốc cỏ cây trên nước Mỹ là một mối quan tâm hàng đầu của tất cả các bác sĩ chữa bệnh tại nước Mỹ. Thành ra vì vậy chúng tôi xin hơi có một cái general reservation là uống những cái thuốc cỏ cây để chữa bệnh đại độc, chữa bệnh viêm gan, tại mình không biết trong đó họ bỏ cái chất gì. Và trong cái quá trình mà chiết xuất những cái thích cỏ cây họ đào dưới đất lên thì mình không biết cái chiết xuất đó nó như thế nào, là tại trong thiên nhiên, không phải cái thiên nhiên thì rất là tốt, nhưng mà người ta dùng những cái thuốc mà trừ diệt sâu diệt bò trước khai quang vân vân nó nằm dưới đất, khi mình rồi những cái chất cỏ cây đó nó hấp thụ những cái chất độc đó mà mình không biết, mình vô tình mình uống cái chất độc đó, có thể cái cỏ cây đó nó tốt nhưng mà lại mình lại uống cái cỏ cây nhiễm trùng nhiễm độc bởi những cái chất hóa học khác nó nằm dưới đất, thì cái đó nó lại vô tình là mình để hại cơ thể mình nhiều hơn. Thì nếu mà quý vị muốn bồi bổ cho cái lá gan của mình, chúng tôi nghĩ là tốt nhất là quý vị nên mua trái cây, nhiều loại trái cây khác nhau, mỗi ngày ăn một thứ nhiều loại thứ trái cây khác nhau nó còn tốt hơn là những cái thuốc cỏ cây mà quý vị uống.
Thuốc cỏ cây đây tức là thảo mộc, thảo dược mà quý vị nghe quảng cáo đó, thì có nhiều người nói rằng là tốt lắm, nhưng mà về y học, y khoa chứng minh không có những cái cuộc nghiên cứu đại trà số đông để mà chứng minh trắng đen, mà chỉ là uống theo niềm tin, và chủ yếu là nhiều khi không có lợi mà cũng không có hại, vô thưởng vô phạt, uống cho tin là nó hay thì uống thôi, chứ nhiều khi rủi may mà những cái thảo dược thảo mộc đó nó không được xử lý kỹ, nó nhiễm những cái chất trừ sâu trừ rầy thì uống vô còn lợi bất cập hại nữa. Và cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì thời gian cũng lố của bác sĩ rất là nhiều rồi, Trà My không dám giữ chân bác sĩ lâu. Như vậy thì trước khi rời chương trình, một lời khuyên tóm tắt giúp giải độc gan và bảo vệ lá gan khỏe mạnh thì bác sĩ muốn nhắn nhủ điều gì?
Vâng, trước hết thì lâu lâu chúng ta uống rượu một chút để ăn mừng sinh nhật, ăn mừng năm mới vân vân thì không sao. Cái quan trọng nhất là đừng có uống đến say mềm. Cái thứ hai là quý vị nên ăn nhiều rau, uống nhiều nước và các loại ngũ cốc khác nhau thì vẫn tốt hơn là các loại mà dầu mỡ, nhất là mỡ heo vân 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 vân. Chúng tôi nói thế nhưng mà chúng tôi rất thích ăn sườn heo chẳng hạn, sườn heo nó có rất nhiều mỡ thì và mình ăn thì mình ăn một chút nhưng mà đừng có lâu lâu phá giới thì được, nhưng mà đừng có ngày này tháng nọ. Nước uống thì chúng tôi khuyên là nước lọc cũng tốt rồi, nước lọc rất là tốt. Nhưng mà nếu mà uống nước lọc thì quý vị nên uống tránh từ người. Mình có thể mình mua nước mình lọc ở nhà được thì càng tốt. Uống nước trong mấy cái chai nhựa thì nhiều khi nó có những cái micro nhựa trong đó,
Vi nhựa.
chất nhựa trong đó. Còn nước như chúng tôi nó có 5 loại nước mà quý vị nên dùng, nếu để nhất là nếu mà quý vị bị gan nhiễm mỡ, trong đó chúng ta có nói từ lúc đầu là cà phê, trà xanh, trà gừng, trà hibiscus,
Trà
và
dâm bụt.
trà nhân bụt, trà nhân bụt là hibiscus, và trà thêm cái trà và thêm giấm táo. Vâng ạ.
Liên quan tới giấm táo thì có người hỏi ngay, xin bác sĩ một giây thôi, là giấm táo viên. Em mua sẵn cái viên thuốc gọi là viên, gọi là thuốc giấm táo viên tại siêu thị Costco, uống hàng ngày trước bữa ăn ngày 3 lần, uống quanh năm có hại gan không bác sĩ?
Tôi không biết là cái giấm táo viên nó khác với lại cái nước giấm táo không, nhưng mà nếu mà cái nước giấm táo đó, nếu mà cái nước thuốc viên mà nó không giống như là cái thuốc giấm nước giấm táo đó thì nó tốt chứ không phải hại cho gan đâu.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Bây giờ đã là 9 giờ sáng giờ California của bác sĩ và bệnh nhân đang chờ bác sĩ rất đông, nhất là những người cần xoay ruột, xoay gan. Tại vì phòng mạch của bác sĩ đây là xoay ruột, giúp cho bệnh nhân có thể là tầm soát ung thư đó. Bệnh nhân bác sĩ rất là bận và bác sĩ cũng ráng dành cho chúng tôi 1 tiếng đồng hồ hơn vào cái ngày đầu giờ ngày làm việc của mình. Cảm ơn bác sĩ Bùi Xuân Dương rất là nhiều, một chuyên gia về gan và tiêu hóa nhiều chục năm kinh nghiệm tại California, đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này, mang đến những kiến thức bổ ích và giúp cho quý khán thính giả hiểu rõ thêm và cũng như là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ và xin hẹn gặp lại bác sĩ trong chương trình lần sau. Trong chủ đề gan và tiêu hóa, bác sĩ Bùi Xuân Dương sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những thông tin khác và giải đáp thêm những thắc mắc của quý vị. Những người nào ngày nay chưa được giải đáp, xin hẹn lại trong kỳ sau. Mong quý vị đón theo dõi thường xuyên tối thứ tư hàng tuần nhé, 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, trên Facebook và YouTube của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Cảm ơn bác sĩ thật nhiều và xin hẹn gặp lại bác sĩ.
Vâng, xin cảm ơn cô Trà Vi rất là nhiều. Đây là một cái niềm vinh hạnh của chúng tôi được ngồi đây hỗ trợ của quý vị. Xin hẹn quý vị vào tuần tới.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.